Xin chân thành kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Một tuần lễ nữa để chúng ta ra mắt và thờ phượng Chúa. Sáng hôm nay một sư quản nhiệm nói tại vì có mưa cho nên nhiều con cái Chúa không đến được nhà Chúa. Thì tôi nhớ lại khi tôi được sinh ra, được lớn lên trong gia đình tin kính Chúa ở miền Trung. Và bây giờ thì đã 70 năm rồi. Và tôi thấy cái tấm lòng yêu mến Chúa, con cái Chúa ở miền Trung thật là tuyệt vời. Trời mưa, mưa ở miền Trung không phải như mưa chúng ta đây nè quý vị. Mưa như nước trút đổ, mưa mà đi nổi lụt lớn đó. Nhưng mà gia đình chúng tôi cũng như con cái Chúa cách xa nhà thờ 4-5 cây số mà phải đi bộ. Đội cái nón lá, mang không phải cái áo mưa mà cái áo tơi đó quý vị, áo tơi mà cái lá chùm tơi, cái lá mà người ta có thể chằm cái tơi đó để bận. Người thì đi xe đạp thì để cái tơi phía trước cho đỡ ướt, người thì đi bộ phải chăn quần đến đầu gối, xách đôi dép mà đi chứ không thể nào đi dép mà đi quần vì nó ướt đi nhà thờ không được. Nhưng mà không bao giờ bỏ qua sự thờ phượng Chúa. Thật là cảm tạ ơn Chúa vì lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cũng yêu mến Chúa như vậy vì ngày Chúa chúng ta gần đến rồi. Nếu giờ này phút này mà Chúa ta làm những người không đến nhà thờ thì nó buồn quá, mình đáng lẽ đến nhà thờ thì gặp Chúa dễ hơn, phải không quý vị? Buổi sáng hôm nay là cái tuần lễ cuối của mùa lễ tạ ơn. Tại vì tuần lễ sau thì chúng ta đã bước vào mùa lễ Giáng sinh rồi. Và mỗi lần mùa Giáng sinh đến, chúng ta thường ngồi để ôn lại những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta trong năm qua cũng như trong những năm về trước. Để rồi chúng ta đồng thanh với Phao-lô nói lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Và cũng đồng với David mà nói rằng rất ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. Thưa quý vị, tâm linh của chúng ta vui hưởng ơn lành của Đức Chúa Trời như Nguyễn Du đã nói rằng ơn Thánh Đế dồi dào tưới ra khắp đã khắp mà thấm vào đã sâu. David đã nói trong Thi Thiên 116 câu thứ 12, chúng ta vừa đọc đó. Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi. Trong cái chủ đề ở chương trình thiếu chữ đó quý vị. Đền đáp, lấy gì đền đáp Chúa, thiếu chữ Chúa nữa. Lấy gì đền đáp Đức Giê-hô-va, đền đáp Chúa của chúng ta. Sáng nay chúng ta học đề tài này để nhắc lại cho mỗi chúng ta tấm lòng yêu Chúa của chúng ta và sự hào vị Chúa của mỗi người chúng ta. Cách đây khoảng 17 năm, khi tôi ra đường gặp một cô thiếu nữ, cô ta kêu mấy người lao công khiêng một bộ sofa ở từ cái shopping đi ra. Thì khi cô kêu đi ra thì thưa quý vị là tôi thấy bộ sofa còn tốt quá, tôi mới hỏi cô tại sao cái bộ sofa tốt như này mà khiêng ra. Cô nói rằng em khiêng bộ sofa này bỏ tại vì mấy năm rồi, bây giờ em mua bộ sofa mới cho ba của em để bày tỏ lòng biết ơn. Mùa lễ tạ ơn thường thường con cái là bạn bè cha mẹ chúng ta có những cái ơn mà Chúa ban cho. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta cảm ơn Chúa một điều, đó là vì tôi yêu mến Chúa. Đó là điều mà Chúa đòi hỏi ở nơi chúng ta. Chúa đòi hỏi chúng ta không phải là vì cớ chúng ta phải đem cái gì về cho Chúa, mua cái xe cho Chúa chạy, hay là mua cái bộ sofa Chúa ngồi, hay là chúng ta mua cái tivi Chúa xem, không có. Chúa không đòi hỏi chúng ta bất cứ điều gì, mà Chúa đòi hỏi chúng ta một điều là Ngài muốn chúng ta yêu mến Chúa. Cái đầu tiên của sự đền đáp Chúa đó là tôi yêu mến Chúa. Khi Chúa Giêsu hỏi ông Phi-e-rơ rằng ngươi có yêu ta chăng? Phi-e-rơ trả lời là Chúa biết rằng con yêu Chúa. Con yêu Chúa như trong câu 1 của 116, Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì cớ Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi. Cuộc đời của David, thưa quý ông bạn chị em, phải nói là ông trải qua nhiều truân chiên, é le, bầm gan tím mặt, đúng như câu Việt Nam chúng ta nói là ba chìm bảy nổi chín lên nên. Cuộc đời của David lên xuống, chạy lên đi núi trốn, xuống đồng bằng, rồi chạy đi trong rừng rú. Và trong những cảnh ngộ trăm chiều khó khăn khổ nạn như vậy, chẳng một ai gần gũi,
chia sẻ hay là cảm thông với David. Không một người nào bên cạnh để an ủi David, chỉ trừ một mình Chúa là đấng vua giúp David, đấng nghe lời than thở khẩn xin của David và trải nghiệm sự quan phòng của Chúa đó, vua giúp của Chúa khi khốn cùng. Và David yên được yên ủi khi đau khổ buồn rầu và được gìn giữ khi cùng đường bị lỗi, lúc vấp ngã và giải cứu David khi lâm nạn. Chúng ta cảm ơn Chúa khi David trải qua như vậy, Ngài yêu thương dắt dìu David trải qua chủng của bóng sự chết. Nên tác giả Thi Thiên 116 câu 12, David đã nói: "Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã ban cho tôi?" David tự hỏi lòng mình: "Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa? Chúa ơi, con sẽ lấy gì đền đáp Chúa?" Và nếu sáng hôm nay chúng ta, sau khi chúng ta đã kiểm nghiệm những ơn phước của Chúa, chúng ta ôn lại những phước hạnh Chúa ban cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta cũng có thể tự hỏi rằng: "Tôi, Chúa ơi, con lấy gì đền đáp Chúa? Chúa cho con được qua đất nước Mỹ này, Chúa cho con được ổn định trong cuộc sống, bây giờ không còn sợ đói rét, chỉ cần sợ ăn uống phải đa ệt. Bây giờ bận đồ không cần có thiếu thốn nữa, trời lạnh không phải rét mướt, tại vì chúng ta dưới đồ ấm để bận." Và thưa quý ông bà anh chị em, tất cả mọi sự Chúa ban chúng ta một cách dồi dào, nhưng mà cái ơn lớn nhất không phải là những điều đó, mà cái ơn lớn nhất là Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài từ trời giáng thế làm người, Chúa vào đời để cứu chúng ta. Ngài trải nghiệm từ trên cửa thiên đường đến trần gian làm con người, rồi trải qua những ngày tháng sống trong gia đình của cha mẹ, chịu lụy cha mẹ, rồi suốt 3 năm rưỡi thi hành chức vụ, Ngài trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Con chim trời có tổ mà Chúa không có chỗ đối đầu. Rồi từ Gethsemane cho đến đồi Golgotha, Chúa phải trải qua thống khổ nhân. Cuối cùng Ngài chịu chết, đổ ra đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc chúng ta. Cái ơn đó là ơn lớn lao vô cùng, mà khi ngồi để suy nghĩ thì chúng ta phải nói: "Chúa ơi, bây giờ con làm gì để đền đáp ơn của Chúa?" Tháng 12 năm 1987, một cơn động đất khủng khiếp xảy ra tại Armenia, một cái thuộc về Liên bang Xô Viết cũ. Hàng ngàn người đã bị vùi lấp dưới những lớp đất, đá, xi măng, trong đó có hai mẹ con của bà Suyama Petrovian. Hai mẹ con được ở trong một khoảng trống đủ xây sở thôi, và một cái hũ mứt. Và khi mà cái hũ mứt hết rồi, đứa con gái 4 tuổi của bà nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con khát nước quá." Bà mẹ cũng rất là bối rối, tại vì cái lòng yêu thương, cái tình mẫu tử thiêng liêng gợi lên trong bà. Khi đứa con cứ gọi: "Mẹ ơi, con khát quá, chị không nổi." Thì bà mẹ đã thực hiện một điều táo bạo. Bà lấy tay rời xung quanh, bà nhặt được một miếng mảnh chai, rồi bà mới cắt ngón tay mình cho con bà bú. Rồi bà cắt ngón thứ hai nữa. Trong lúc bây giờ thì những cái toán đào sới họ đã đào sới tới và đã cứu hai mẹ con bà. Có một người hỏi bà rằng: "Bà làm như vậy, tại sao bà có thể quyết định làm một việc mà bà biết rằng bà sẽ chết không?" Bởi vì giờ đó tôi không biết điều gì khác hơn là tôi muốn con tôi sống. Cái tình mẹ đối với con lớn lao vô cùng. Bà mẹ sẵn sàng hy sinh sự chết của mình cho con mình sống. Nhưng thưa quý ông bà chị em, suy nghĩ về tình yêu của Chúa đối với chúng ta, nó cao lớn hơn hàng vạn hàng triệu lần người mẹ đối với đứa con của mình. Bởi vì người mẹ chỉ đối với một đứa con của mình, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta đối với cả nhân loại trên trần gian này. Ngay cả kẻ thù của Chúa, Ngài vẫn chết thay cho họ. Và thưa quý ông bà chị em, trước khi chúng ta được ngồi đây thờ phượng Chúa, trước kia chúng ta cũng là người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa yêu chúng ta. Cái ơn đó lớn lao vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Ơn là Ngài ban cho chúng ta. Sau này đồng lòng với David, chúng ta tự hỏi chính mình: "Tôi sẽ làm gì đây, Chúa ơi? Con sẽ làm gì để đền đáp ơn của Chúa?" Tôi có đi dự một cái đám tang của một con cái Chúa. Tôi làm lễ an táng cho ông cụ. Thì các con của ông cụ rất là buồn khóc lóc, nhưng mà có một cậu út con trai nói với cha thế này: "Ba ơi, kể đủ chuyện mà câu cuối cùng cậu nói rằng hồi ba sống ba ước ao đi xem mặt CD, nhưng bây giờ cậu muốn mua cho ba thì ba đã chết rồi. Tại sao cách đây 10 năm không nói, cách đây 10 năm không mua để cha chết rồi mới nói? Thưa các bạn chị em, ơn đối với Chúa, ơn đối với cha mẹ, ơn đối với sư phụ, với thầy, tất cả. Và chúng ta biết rằng chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, không thể quay ơn được. Có một vị tù trưởng, ông ta tin Chúa, yêu mến Chúa lắm. Một hôm, ông mục sư truyền giáo ghé nhà thăm ông vị tù trưởng này. Ông tù trưởng này mới ra chào mục sư xong, mời mục sư về nhà. Ông mới nói với ông mục sư là, mục sư ơi, tôi xin dâng cho Chúa đôi giày da rắn của tôi rất quý, để cho mục sư mang để đi giảng tin lành. Ông mục sư trả lời rằng Chúa không nhận đâu. Ông mới nói rằng nếu không thì tôi dâng con ngựa trắng của tôi, lông trắng của tôi, con ngựa quý giá nhất để dâng cho Chúa. Ông mục sư cũng nói rằng Chúa không nhận đâu. Và khi mà ông dâng hai lễ vật mà mục sư nó không nhận, thì ông nói rằng bây giờ tôi còn một vật vô cùng quý giá, đó là cái đai mà đeo trên đầu đó, cái đai đó là bày tỏ cái uy quyền của một tù trưởng. Và ông mục sư cũng lắc đầu, đó là Chúa cũng không nhận đâu. Ông rất là đau khổ, ông quỳ xuống và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tất cả gì con có thể dâng cho Ngài và Ngài không nhận. Bây giờ con chỉ còn có cái thân hàng mộng thân thể này mà thôi. Ông mục sư nói, đúng, bây giờ Chúa nhận điều đó của ông. Chúa nhận con người của ông, một con người dâng lên cho Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn mỗi người chúng ta dâng tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời để tạ ơn Chúa. Khi tiên tri Elise nói với Na-aman rằng hãy xuống sông Giô-đan tắm 7 lần được sạch. Và sau khi ông đi, ông tức giận vô cùng, tại vì ông nghĩ rằng ông tiên tri Elise là cái bàn thờ, rồi thắp nhang thắp đèn lên, rồi đưa tay qua lại mà cầu nguyện cho ông. Đằng này chỉ bảo ông xuống sông Giô-đan 8-7 lần thì được sạch. Ở tại Đa-mách, sông ở tại Syri, há không tốt hơn sông Giô-đan sao? Và thưa quý ông bà anh chị em, Na-aman tức giận bỏ đi. Nhưng mà các đầy tớ của ông Na-aman nói rằng, thưa chủ tôi, nếu Chi-ri-li-xê bảo chủ làm một điều mà khó khăn hơn nữa, chủ phải làm, tại sao bây giờ chỉ xuống sông Giô-đan 8-7 lần được sạch, mà tại sao chủ không làm? Chi-ri-li-xê Na-aman nghe có lý. Ông đại tướng Na-aman có lý, xuống sông lên 8-7 lần. Và khi tắm được 7 lần thì ông được sạch bệnh phun. Và da thịt của ông trở lại như da thịt của một đứa trẻ. Ông bằng trở lại Elise để dâng lễ vật cho Elise mà tạ ơn Elise. Elise nói rằng ta không nhận lễ vật của ngươi. Và lúc bây giờ Na-aman mới biết rằng sự chữa lành không phải từ Elise mà là từ Đức Chúa Trời. Cho nên Na-aman rằng, bây giờ tôi xin ông cho tôi một số đất đai đủ chở một con lừa để đem về tại Syri. Tôi sẽ lập bàn thờ trên cái đất đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì từ nay tôi tới của ông không thờ một thằng nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mà thôi. Không thờ một thằng nào khác. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa. Vì cớ chúng ta là con dân Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta bày tỏ lòng yêu Chúa của chúng ta, đem một tấm lòng để thờ phượng Đức Chúa Trời, lắng nghe sự đồ họ của Chúa ở nơi mỗi chúng ta. Chúa nói như thế này, con không cần đền ơn đáp nghĩa bằng cách này hay là cách khác. Có một việc rất đơn sơ, không khó, đó là con hãy yêu mến ta. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm một điều gì nó quá sức của mình. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta một điều thôi, đó là con yêu mến ta. Chúa nói với Peter rằng, hỡi Simon con Jonah, ngươi có yêu mến ta không? Và Simon xưa rằng, là Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Chúa Giêsu đã tóm lược 10 điều răn ở trong Cựu Ước thành là 2 điều. Quý vị luôn nhớ điều thứ nhất, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí con, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Câu thứ hai, và yêu thương kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, nhớ một điều, tình yêu thương, ngôn ngữ của tình yêu thương là ngôn ngữ bằng hành động. Tôi nhớ câu chuyện này, tôi hết sức cảm động. Có một cô bé sinh ra mù, điếc và câm. Nhưng mà bà cha mẹ của cô bé này muốn mướn một cô giáo để dạy cho đứa bé này chịu nổi. Và khi dạy cho đến khi cô bé này tốt nghiệp đại học á, thì người ta hỏi cái trong thời gian đó cái sự khó khăn nhất chỗ nào mà cô dạy cho cô bé đó. Thì cô giáo nó trả lời rằng chỉ có hai chữ khó khăn nhất, đó là chữ tình yêu. Và khi tôi đặt hai cái tay của cô bé vào hai chữ tình yêu đó, thì cô giáo ôm siết chặt cô gái đó, hôn lên mặt cô gái đó, và cô gái đó hiểu rằng tình yêu, chữ hai chữ đó chính là tình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ bằng hành động. Chúng ta nói yêu Chúa và Kinh Thánh nói rằng nếu yêu Đức Chúa Trời không yêu anh em mình thì sao quý vị? Là nói dối. Yêu Chúa phải yêu anh em mình. Yêu Chúa là phải yêu anh em mình. Có một một con cái Chúa nghe một sư giảng cái đề tài yêu Chúa phải yêu anh em mình. Nếu ai nói yêu Chúa mà không yêu anh em mình thì người nói dối. Ở trang văn thứ nhất đoạn 4. Thì ông về ông nằm suy nghĩ, ông nghĩ yêu Chúa, yêu anh em mình, mà ai yêu anh em mình là yêu Chúa. Yêu Chúa là phải yêu anh em, mà yêu anh em nghĩa là phải yêu Chúa. Thì ông về ông nằm suy nghĩ, một hôm ông đi ra ngoài đường, ông thấy có một người ăn mày đi dưới trời, ở trong trời lúc bây giờ giá lạnh vô cùng, như cái mùa lạnh chúng ta sắp tới đây. Thấy cái người ăn mày đó không có đủ ấm, đang khi ông bận một cái chiếc áo khoác của mình, thì ông lấy chiếc áo khoác, ông xé làm đôi ra, ông tặng cho người ăn mày đó một nửa, còn một nửa ông bận. Về tối ông nào ông ngủ, ông thấy Chúa Giêsu lên thiên đàng. Thiên sứ ra đón Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu bận có nửa chiếc áo, ông giật mình, nửa chiếc áo ông tặng cho người ăn mày đó, bây giờ Chúa bận. Ông mới người suy nghĩ ra là Chúa cho ông thấy điều đó để dạy cho ông một bài học rằng ai làm việc này cho nên mình là làm cho Chúa. Cái gì chúng ta làm cho anh em chúng ta, đó là chúng ta làm cho Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Chúa, bày tỏ thể hiện qua cái việc làm của chúng ta đối với anh em của chúng ta. Cái đền đáp thứ hai mà chúng ta đền đáp Chúa, đó là tìm kiếm Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, khi một sư quản nhiệm nói là cho tôi biết là tuần này tôi sẽ chia sẻ lời Chúa, thì tôi đã chọn cái đề tài, cái Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 4 câu 14 đến 16. Tôi muốn giảng cái đề tài là đến gần ngôi ân phước. Nhưng mà sau đó tôi được Chúa thúc giục giảng cái đề tài này, tại vì đây còn là mùa của lễ tạ ơn. Sự đền đáp ơn Chúa nào bằng là tôi yêu mến Chúa, phải không quý bạn chị em? Sự đền đáp nào bằng là tôi tìm kiếm Chúa, tôi ở gần Chúa, tôi nắm lấy Chúa. Tôi tìm kiếm Chúa như David đã nói trong Thi Thiên 63 câu 1. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa, là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Và một vài câu Kinh Thánh khích lệ chúng ta tìm cầu Chúa. Như là Giê-rê-mi đoạn 29 câu thứ 13. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta cách hết lòng. Công vụ đoạn 2 câu 25. Tôi hằng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn. Thi Thiên 42 câu 1. Linh hồn tôi khát khao Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Và Hebrew đoạn 4 câu 16. Hãy vững vàng đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Thưa quý ông bạn chị em là công dân của Đức Chúa Trời. Trong giai đoạn này sự tìm kiếm Chúa là điều quý giá hơn hết của đời sống chúng ta. Khi tôi giảng về cái ngôi ơn phước đó, thì tôi muốn trình bày với quý ông bạn chị em về cái cách thức của thầy tế lễ ngày xưa trong sự thờ phượng của Đức Chúa Trời. Trong cái đền thờ ngày xưa, đền tạm đó, thì thưa quý ông bạn chị em có chia làm 3 phần. Bên ngoài là hành lang, bên trong là nơi thánh, và bên trong nữa là nơi chí thánh. Giữa nơi chí thánh và nơi thánh là một bức màn ngăn cách. Và mỗi một năm vào ngày lễ chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào trong nơi chí thánh một lần, đem theo huyết của con chiên để cầu thay cho mình, cho chính mình, chuộc tội cho chính mình và chuộc tội cho dân sự. Khi thầy tế lễ vào trong nơi chí thánh, rải huyết chiên con đó trên cái hồn giao ước ở nơi chí thánh và cầu nguyện cho chính mình, cho dân sự của mình, thì Đức Chúa Trời tha thứ bởi vì huyết con chiên đó đã chết thay cho người có tội. Nhưng khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự, bức màn trên nhà thờ bị xé ra từ hai ở trên phía dưới, nghĩa là từ đây con người ai muốn tìm kiếm với Đức Chúa Trời thì không cần qua thầy tế lễ mà trực tiếp đến với Chúa Giêsu. Và bây giờ Chúa Giêsu trở thành thầy tế lễ cao trọng nhất, đứng ngồi biểu hưởng ngay Đức Chúa Trời để cầu thay chúng ta. Và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu không cần qua bất cứ người nào, Chúng ta tìm đến với Chúa để xin Chúa tha thứ sự yếu đuối, xin Chúa thánh hóa chúng ta để chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự ngăn cách giữa bức màn bị xé ra và không còn ngăn cách chúng ta nữa. Bởi vì từ đây chúng ta có thể gặp Chúa của chúng ta. Trong dịp lễ Giáng sinh, có nhiều con cái Chúa dâng hiến thờ phượng Đức Chúa Trời. Những món quà quý giá được dâng lên cho Chúa. Có một con cái Chúa, anh ta nghèo quá không có quà gì cả. Anh mới buồn, anh cầu nguyện và nghe Chúa nói với anh rằng con dâng quà gì cho ta. Thì anh thưa với rằng Chúa ơi, con đâu có quà gì đâu, con nghèo quá không có gì hết. Chúa nói con có, ta muốn con dâng cho ta một món quà. Nhưng anh nói rằng Chúa ơi, thật thiệt mà con không có, mà con nghèo quá đi, không có cái gì hết. Nhưng mà Chúa nói với anh rằng ta muốn dâng, con dâng chính tội lỗi con cho ta là món quà trong mùa Giáng sinh năm nay. Vì ta muốn thánh hóa con để con tìm mà gặp ta. Ta muốn thánh hóa con để con gần với ta. Ta muốn thánh hóa con để giữa ta và con có mối tương giao với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn thánh hóa chúng ta để chúng ta tìm và gặp Chúa. Đây là sự đền đáp ơn mà Chúa muốn mỗi chúng ta. Khi chúng ta dâng tội lỗi mình cho Chúa, chúng ta đến ngồi ngồi ăn phước để xin Chúa tha tội cho mình và cầu thay cho anh em của chúng ta. Ở tại nước Anh có một người tên là Ruskin. Ông này là một nghệ nhân kim xã hội phê bình xã hội học nước Anh. Một ngày kia ông gặp một người đàn bà quý phái. Bà này đưa cho ông xem một cái chiếc khăn và nói rằng tôi có một chiếc khăn nó vô cùng tốt, vô cùng đẹp và tôi rất là yêu mấy nó. Nhưng đứa con gái của tôi nó đổ vào trong cái khăn đó một vết mực. Bây giờ cái khăn có giá trị đó trở thành cái khăn vô giá trị. Ông Rocky nói với người đàn bà quý phái rằng xin bà cho tôi mượn cái khăn đó. Bà đưa cho ông Rocky, bà nghĩ là ông về để xem cái giá trị của cái khăn. Nhưng mà ba ngày sau khi trở lại gặp ông Rocky, ông trả cái khăn này cho người đàn bà này. Và khi bà mở cái khăn ra, bà kinh ngạc. Kinh ngạc vì cái khăn trước đây bà đưa cho ông là một cái khăn vô giá trị bởi cái vết mực đó. Nhưng mà khi bà trao nó vào trong một tay của một nghệ nhân, ông đã biến cái khăn đó, cái vết mực đó trở thành một bức tranh tuyệt tác. Và cái khăn đó trở thành một cái khăn giá trị để đời. Chúa nói gì quý vị? Trong Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta rằng, hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha. Khi chúng ta dâng tấm lòng mình cho Chúa, quý vị ơi, khi ngồi lại mà trước mặt Chúa thì chúng ta suy nghĩ là Chúa ơi, con là gì trước mặt Ngài? Có thể nói rằng biết bao nhiêu lần con nói dối, biết bao nhiêu lần con phạm tội với Chúa, biết bao nhiêu lần những tư tưởng xấu sạch qua sạch lại trong tư tưởng của con, biết bao nhiêu điều mà con chắc chứa từ trong đáy lòng của con không đẹp lòng Ngài. Cái tấm lòng chúng ta bị quan ố đi. Khi cái tấm lòng mà được tin Chúa, Chúa tái sinh đó, tấm lòng nó trở thành thánh khiết, vô cùng giá trị trước mặt Chúa Trời. Nhưng vì cỡ sống giữa trần gian này, sống ở giữa xã hội đầy gian ác này, những cái đều gian ác xung quanh chúng ta đó, nó cứ lẫn lộn vào trong chúng ta. Nó vào chúng ta qua Internet, nó làm cho chúng ta qua TV, nó lẫn lộn chúng ta đủ mọi cách tiếp xúc ở đời bạn bè, ở công việc làm, chỗ việc làm, tất cả nó làm cho cái tấm lòng đó có những cái vết nhơ. Bây giờ Chúa muốn chúng ta dâng lên cho Chúa tấm lòng đó để làm gì? Chúa thánh hóa nó để lòng chúng ta trở thành một tấm lòng thánh khiết trước mặt Chúa Trời. Vậy tấm lòng đó chúng ta mới có thể tìm gặp Chúa được. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể thấy được đầy đáp Chúa bằng sự tìm kiếm của chúng ta và luôn luôn ở trong sự hiện diện thánh của Ngài. Cái điểm thứ ba, cái đầy đáp thứ ba đó là câu thứ 14 và câu thứ 18, chúng ta đọc hai câu này. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, tại trước mặt cả dân sự Ngài. Câu 18, tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, tại trước mặt cả dân sự Ngài. Đây là một câu lặp đi lặp lại hai lần. Câu này rất là quan trọng, bởi vì Chúa nói với chúng ta rằng, đừng khấn hứa, thà đừng khấn hứa thì thôi, còn nếu khấn hứa thì phải làm cho tròn. Và Chúa chúng ta là đấng không bao giờ thất hứa đối với chúng ta. Nhưng thưa quý ông bà chị em, thật mà nói, chúng ta hứa thì nhiều, nhưng mà chúng ta giữ thì không bao nhiêu. Cho nên xin Chúa tha thứ sự yếu đuối của chúng ta, để cho chúng ta làm những điều hứa nguyện trước mặt Chúa. Tuần trước chúng ta học chủ đề gì quý vị còn nhớ không? Quay rồi, mừng cho người tạ ơn Chúa, phải không? Mừng cho người tạ ơn Chúa, tại vì 10 người phun được chữa lành mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Chúa hỏi rằng còn 9 người kia ở đâu? Thưa quý ông bà chị em, 9 người kia đương nằm rải rác trong tất cả các hội thánh hiện nay. 9 người kia đương ở trong chúng ta, có trong chúng ta, là những người mà không biết tạ ơn Chúa, nhận ơn Chúa nhưng quên tạ ơn Chúa, hay là không biết tạ ơn Chúa, không biết thờ phượng, bỏ qua sự nhóm lại, thờ ơ lãnh đạm với nhà Chúa, hoặc là thân hữu thì quên đi cái ơn huệ mà Thượng Đế ban cho họ. Nghĩ lại năm 1975, thưa quý ông bà chị em, biết bao nhiêu người lang thang trên biển cả, không còn lương thực, hết nước uống, xăng dầu cũng không còn. Và thưa quý ông bà chị em, tàu thì hư, sóng to gió lớn, họ chỉ còn có một điều chết thôi. Họ ngửa mặt lên trời nói là trời ơi xin cứu tôi với. Nhưng rồi khi đến nước Mỹ này, ổn định công việc làm ăn đâu vào đó rồi, thì quay ơn Chúa. Có người đã nói một câu thật phũ phàng: tôi đã đi nhà thờ được 3-4 năm rồi, trả ơn cho hội thánh như vậy đủ rồi, nhưng còn là hướng nguyện với Đức Chúa Trời ở đâu? Tôi thờ nguyện Đức Chúa Trời. Nhà tôi có một đứa cháu ở Texas, đi quân đội sau năm 1975, tức là quân đội của nhà nước bây giờ, ở tại Campuchia. Ở đó có nhiều người họ muốn trốn quân đội đó, họ vượt biên, thì họ phải đi xuống một cái con sông, họ lội ban đêm, thì nhiều lính Campuchia bắn chết. Và cậu này đi cũng lội nước, nhưng mà lấy một cái bụi độc bình á, quý vị, cây độc bình á, rồi che cái đầu của mình lại, rồi bắt đầu đi từ từ theo dòng nước, giống như là nước trôi đi theo dòng nước. Và trong lúc đó thì súng chĩa bắn khắp nơi, và cậu cầu nguyện rằng: Chúa ơi, ông trời ơi, nếu tôi được bình yên, tôi đi được bình yên, thì tôi sẽ thờ phượng Chúa và cảm ơn Chúa. Cậu đi giữ lời hứa, bây giờ trở thành một con cái Chúa rất yêu giáo ở tại Texas, được ở trong ban chấp hành của hội thánh nữa. Cậu ta giữ lời hứa, nhưng mà biết bao nhiêu người quên lời hứa nguyện của mình. Nhưng chúng ta là con dân Đức Chúa Trời, quý ông bạn chị em ơi, chúng ta cần phải giữ lời hứa nguyện của mình. Như ông David đã nói rằng: tôi sẽ giữ sự hứa nguyện của tôi, trả xong sự hứa nguyện của tôi với Chúa. Trong đời người trải qua không ít tai nạn, quý vị, tai ương, động đất, khủng bố, sóng thần, bệnh tật, vân vân. Trong lúc cùng đường bị lối, chúng ta cầu xin và hứa nguyện: nếu qua khỏi, tôi sẽ hầu việc Chúa, tôi sẽ nhiệt thành, tôi sẽ sốt sáng, tôi sẽ thế này thế kia. Nhưng rồi đâu vào đó, phải không quý ông bạn chị em? Có nhiều người giữ lời hứa, nhưng cũng không có ít người bỏ qua lời hứa của mình với Chúa. Và cuối cùng, đường con đi, đường Chúa đi, tình nghĩa Chúa con chỉ thế thôi. Bao nhiêu mọi chị em, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hết lòng yêu Chúa và hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng ngày nay Chúa cũng đang khóc vì cớ những người nói rằng: tôi hứa nguyện với Chúa nhưng rồi bỏ qua là hứa nguyện với Chúa. Chúa nhìn Jerusalem, Chúa nhìn Jerusalem và Chúa khóc. Chúa nói với thành Jerusalem rằng: ta muốn nhóm các ngươi lại như dưới cánh của mình, như gà mái túc gà mái ấp con mình trong cánh. Ta muốn nhóm các ngươi lại, nhưng các ngươi không cứng. Chúa nhìn Jerusalem và Chúa thấy được sự tàn phá của Jerusalem. Nước cho thấy sẽ săn bằng bên địa, sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Chúa đổ nước mắt, Chúa khóc Jerusalem. Và hôm nay tôi nghĩ Chúa cũng khóc cho không ít người đã quên đi ơn Chúa, không giữ trọn lời hứa nguyện của mình với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta, Chúa gìn giữ chúng ta trong ơn của Ngài. Tôi kể với ông bạn cho em câu chuyện này. Tôi có đọc câu chuyện này ở tại nước Mỹ. Có một phong trào gọi là phong trào nam giới vừa được sáng lập tại nước Mỹ, lấy tên là giữ lời hứa, trong tiếng Anh gọi là Promise Keeper. Phong trào này quy tụ những người đàn ông chủ gia đình đến những vận động trường lớn tham dự các buổi trình diễn về việc giữ lời hứa trong một ngày và hai buổi tối. Trong mấy năm qua, và phong trào giữ lời hứa này đã giúp cho hơn nửa triệu người Mỹ lập lại các lời hứa quan trọng và cam kết giữ đúng lời hứa của mình. Sau đây là các lời hứa họ đã cam kết. Thứ nhất, cam kết tôn thờ Chúa Giêsu qua việc thờ phượng. cầu nguyện và vâng theo lời Chúa dạy bằng cách nhờ quyền năng của Thánh Linh. Thứ hai, cam kết theo đuổi một cuộc tương giao cần thiết nhất với một số người, hiểu rằng mình cần những anh em khác để giúp mình giữ được các lời hứa. Thứ ba, cam kết thực hành đời sống tâm linh, luân lý, đạo đức và tình dục một cách thuần khiết. Cái cam kết thứ tư, cam kết xây dựng một hôn nhân và một gia đình vững mạnh nhờ tình thương, sự che chở và theo đúng các giá trị của Thánh Kinh dạy. Thứ năm, cam kết hỗ trợ việc truyền giáo của Hội Thánh bằng thái độ tôn kính và cầu nguyện cho mục sư và bằng cách hiến dâng thì giờ và các nguồn tài nguyên. Thứ sáu, cam kết với tay ra bên ngoài mọi hằng rào cản về chủng tộc và giáo phái để minh chứng năng lực của sự hợp nhất theo Thánh Kinh dạy. Và cái cam kết cuối cùng thứ bảy, cam kết ảnh hưởng đến thế giới mình đang sống vâng theo dự dạy của Đại Mạng Lệnh trong Mark đoạn 12 câu 30-31 và Đại Sứ Mệnh trong Matthew đoạn 28-19-20 giảng tin lành khắp mọi nơi. Mong rằng phong trào giữ lời hứa sẽ lan tràn khắp thế giới và hàng triệu gia đình sẽ được biến đổi vì người chồng, người cha trong gia đình đã được chính Chúa Giêsu chiếm ngự. Đó là cái phong trào giữ lời hứa ở tại nước Mỹ đang thực hiện. Ước mong rằng những gia đình yêu Chúa, phục vụ Chúa và giữ lời cam kết của mình với Chúa để phục vụ Đức Chúa Trời trong ngày cuối rốt. Thưa quý ông bà chị em, sắp hết những ngày cuối của mùa lễ tạ ơn và chúng ta bước vào lễ Giáng sinh, đón nhận hài nhi Giêsu vào lòng của chúng ta. Ước ao rằng tấm lòng của chúng ta dâng cho Chúa sẽ trở thành những món cỏ đơn sơ để hài nhi Giêsu có thể giáng sinh vào trong lòng chúng ta, làm chủ chúng ta và ban phước cho cuộc đời của cha gia đình của chúng ta. Và chúng ta nói với David như David đã nói: hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Tôi sẽ giải gì đền đáp Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi. Hãy nói, hãy hành động, hãy làm như David. Đó là: Chúa ơi, tôi yêu mến Chúa. Chúa ơi, xin ban cho chúng con, xin chạm lòng con để con tìm kiếm và gặp được Ngài. Và tôi sẽ trả trong các sự hứa nguyện tôi cho Chúa. Xin Chúa ban phước trên quý bà anh chị em, mỗi người chúng ta trong mùa lễ tạ ơn năm nay, để ai nấy chúng ta được phước hạnh khi chúng ta thực hiện những điều này để bày tỏ tấm lòng đền đáp Chúa về những ơn lành mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta. Xin cái màu thánh chúng ta đứng lên, chúng ta hiệp ý để cầu nguyện.